Như vậy cái chữ xả nó chỉ nằm ở chỗ là không có chấp giữ, không dính mắc. Thì đối với cảnh thuận nghịch, lòng không thương giận, trong đời không có ai mà không gặp cảnh nghịch hết. Nhưng mà khi gặp cảnh nghịch mình cũng buồn. Vậy bây giờ mình biết tu rồi, mà nếu hôm nào mà bị rầy la mình có buồn không? Mình cũng buồn. Buồn nhiều thì khóc, buồn ít thì không cười nổi. Và nếu khi gặp cảnh nghịch nữa thì mình sẽ hơi chao đảo. Còn bây giờ nếu mà mình xả, không có cầu, không dính mắc cái gì hết, thì lòng không thương giận với những cảnh thuận nghịch. Cái này thì nói dễ mà làm khó. Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch, đảng mạc tấn ái, động nhiên minh bạch. Là nếu mà trong lòng mình không có khởi thương ghét á, không ưa cái này, không lấy bỏ cái kia, thì đạo rất là gần, rất là rõ ràng. Thiệt ra đối với những cái cảnh thuận thế gian á, người tu chân chính có cầu không thế đại chúng? Có mong cầu là luôn luôn được thuận không? Hay là sợ cảnh thuận? Thường thường khi nào mình cũng chúc chị sở cầu như ý, vạn sự như ý, ai cũng thích mọi chuyện mãn nguyện hết. Nhưng mà với một người tu thì họ rất dè dặt trước cảnh thuận. Khi mà được khen, khi thành công, những người tu chân chính đều giữ tâm rất kỹ. Tại vì khi gặp cảnh thuận, trước nhất là sanh tâm ngã mạn. Thế nào cũng có một cái tâm hài lòng ngã mạn. Lúc này không khéo thì sẽ bị vấp chỗ này. Và thứ hai, khi gặp cảnh thuận, thuận là công chuyện nó đang tiến triển rất tốt. Thì khi công việc mình làm mà tiến triển tốt thì mình làm có hăng hái không, thưa đại chúng? Mình sẽ rất hăng hái làm. Thì không dè, chính đó là lúc mình theo việc mà mất mình. Mình cắm đầu mình làm, tại vì làm tới đâu thành công tới đó. Cho nên làm riết cái mất mình luôn. Kỳ trước trong cái lúc mà cô về Sài Gòn, cô có dịp nói chuyện với một vài cái người quen. Thì trong đó có một người đang làm ăn rất là, người đời người ta kêu là rất là phất. Có nghĩa là làm đâu là thành công đó. Tiền bạc vô như nước, mà hết mua cái nhà này tới mua cái nhà khác, mở rộng ra. Thì cái vị đó họ nói là: thưa cô, em đang định em nghỉ việc, tức là không làm nữa. Thì ai chung quanh ngồi cũng ngạc nhiên, là nói tại sao công chuyện làm ăn đang tiến triển tốt như vậy mà nghỉ. Thì cổ nói là: thôi bây giờ em thấy em chừng này cũng đủ rồi, để thời gian ra mà quy về mà tu tập cho mình. Và cho nên cô công chuyện tới ngang đó là đang sắp xếp để mà để lại cho người khác. Thì chúng ta mới thấy là người đó đang sống trong cảnh thuận. Nếu mà có cái tâm tham cầu thì cứ theo đó mà theo hoài. Nhưng mà họ ý thức được cái việc theo biết là mất mình, vô thường đến không hay, cho nên họ dừng. Còn khi gặp cảnh nghịch, người đời rất sợ, mà người tu thì sao? Có mừng không? Người tu có mừng không? Khi gặp cảnh nghịch người tu có mừng không? Đại chúng ai nói? Nếu mừng thì vì sao mà mừng? Bây giờ để nói cái chỗ đáng mừng khi gặp cảnh nghịch. Thứ nhất, cái nghịch không bao giờ tự nó tới hết á. Nghịch là biết đây là nhân duyên cũ. Nếu mà vì mình dễ ghét quá cho nên mình bị người ta chửi thì cũng là cái tốt và mình mới sửa. Còn nếu mình dễ ghét mà cứ được thương như là cái ông hồi nãy thì không bao giờ mình sửa được cái dễ ghét của mình. Thành nó phải gặp một cái tắc tai tóe lửa mình mới bỏ được cái dễ ghét của mình. Thì như vậy đáng mừng không? Đáng mừng. Còn nếu mình rất dễ thương mà người ta vẫn xử tệ với mình thì biết đây là nhân duyên cũ, đây là lúc mình trả cái nợ cũ. Mà trả được nợ cũ có mừng không? Cũng mừng. Bây giờ mình bị oan ức, mà oan ức tức là nhân duyên cũ thì trả, cho nên mừng. Cái thứ hai, với một người biết tu thì trong cái nghịch cảnh thấy rõ đây là cơ hội rèn luyện. Tại nếu mà mình không gặp nghịch đó, mình không biết được cái tâm mình đâu. Phải gặp như vậy mình mới khởi những cái niệm ác, những niệm dữ, những niệm hại, những niệm oán nó lên trong lòng á, thì lúc đó mới biết mà bỏ. Như vậy gặp nghịch đối với người tu có nên mừng không? Thấy kể 3-4 trường hợp đều nên mừng hết trơn. Bốn pháp này, từ bi hỷ xả, nó như là một cái cán cân tỷ lệ nghịch với những cái pháp thế gian. Như là từ thì nó nghịch lại với sân, bi nghịch với hận, hỷ thì nghịch với ưu, và xả là ái, ái ngã, ái dục vân vân. Cho nên người ta dùng cái pháp đối trị để tu. Ví dụ như ai nhiều cái tâm sân hận thì tu từ bi, ai nhiều phiền não thì phải tập tu cái tâm hỷ, ai mà hay dính mắc thì tu cái tâm xả. Bốn cái tâm này nó rời rạc hay là nó thường theo nhau mà nó sanh khởi? Đây là mình đang học về cái bốn cái tâm từ vô lượng của các bậc Bồ Tát. Nhưng mà mình thì đang còn phàm phu. Và đối với tất cả những người trong đời thường ấy, người ta không học từ bi hỷ xả, nhưng mà người ta có sống theo cái từ bi hỷ xả này không? Phải không? Không có cái tên gọi này nhưng mà vẫn có. Có một cái chuyện nhỏ, chuyện con nít, nhưng mà mình sẽ coi thử là trong tâm mình nó có những cái như thế này không. Có một cái con bé, nó đang đi học, nó sắp tới ngày nó vừa nghỉ hè, thì một hôm dở một cái tập quảng cáo, một cái tờ báo, thì nó mới thấy trên cái trang đầu có hình một cái bộ áo quần của cái nhà thiết kế mẫu hàng đầu trong nước ấy. Mà đó là cái bộ áo, cái thiết kế mẫu mới nhất của cái nhà thiết kế đó. Thì nó rất thích cái bộ đồ này. Và nó biết là cái bộ đồ này rất là mắc, nhưng mà nó muốn mua. Nó mới cầm tới nó hỏi mẹ nó muốn mua cái bộ này. Thì bà mẹ bà từ chối liền. Bà nói nó rất là đẹp, rất là hợp với con, nhưng mà nó mắc tiền quá. Thì mắc cái gì mà con phải mua một cái bộ đồ mắc như thế này? Với cái số tiền này nè, con có thể mua sắm được rất nhiều thứ cho cái niên học mới. Nhưng mà con bé này nó quá thích đi, cho nên nó cứ nằng nì hoài. Thì cuối cùng bà mẹ bà nói được rồi, nếu mà con thích thì con có thể mua, nhưng mà con phải tự trả tiền lấy. Thì cái con bé này nó cứng đầu, nó nói được, con sẽ kiếm tiền để con mua cho được cái bộ đồ này. Và nó bắt đầu lãnh đi giữ trẻ em. Nó lãnh ba cái thằng nhóc tì nhỏ nhỏ, mỗi một ngày nó tới nó giữ để nó lấy tiền. Và cuối tuần nó lãnh tiền để mà nó ký gửi qua bên kia. Và sau 3 tháng hè như vậy, nó đủ trả hết cái tiền của cái bộ váy áo đó. Nó là một cái váy và một cái áo, một bộ như vậy, rất là đẹp. Và khi nó đem được cái bộ váy áo đó về thì nó mặc vô, nó đứng trước kính, nó xăm soi qua lại, đi qua đi về, và nó thấy đúng là rất đẹp, đúng là cái bộ này may ra để cho nó mặc, đẹp vừa vặn vô cùng. Và nó nghĩ là cái ngày nhập học sắp tới mình sẽ mặc cái bộ đồ này. Và nó tưởng tượng là ôi chao, bạn bè sẽ trầm trồ, sẽ khen đủ thứ hết trơn. Xong rồi cái nó cất vô tủ. À, thì tới ngày mai lại hai mẹ con mới bắt đầu dọn dẹp trong phòng, là tại vì sắp tới ngày khai trường, đã qua hết một cái mùa hè rồi. Và bà mẹ bà mới gom hết đồ trong tủ áo để lựa những cái cũ, những cái nó không mặc nữa, thì đem đi bỏ, đem đi cho. Tại vì người ta không có để đồ cũ nhiều trong nhà.